với anh Nguyễn Khắc Toàn về những cái tình hình Tết ở tại Việt Nam, mà qua đó anh Toàn đã diễn tả cái không khí Tết ở Việt Nam, và chúng tôi cũng đã bàn tới cái đám tang của ông Lê Hữu Đằng, là một nhân vật kỳ cựu của Đảng Cộng sản, thế nhưng mà đã bỏ đảng và đưa ra cái lời kêu gọi đa đảng và thành lập một đảng đối lập với Cộng sản Việt Nam, và ông trở thành một cái nhân vật đấu tranh nổi tiếng ở trong nước, và ông vừa mới qua đời và đám tang được cử hành tại Sài Gòn. Và chúng tôi cũng đương bàn tới về cái hiện tượng là ở tại Geneva bây giờ đó sắp sửa có một cái buổi thuyết trình gọi là buổi kiểm điểm mà về định kỳ về nhân quyền, mà Việt Nam sẽ phải ra tường trình trước Hội đồng Nhân quyền để mà có thể báo cáo những cái tình hình nhân quyền ở trong nước. Thưa chào anh Nguyễn Khắc Toàn trở lại với cái đường dây.
Vâng, xin chào.
Vâng, thì anh có ý kiến gì về cái hiện tượng mà chúng tôi vừa nhắc hồi nãy, không biết là anh có nghe không về cái chuyện ông Đặng Xương Hùng đó, là một cái nhân vật của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, cử lá thư ngỏ để mà kêu gọi những cái bạn đồng nghiệp hãy cùng ông để hưởng ứng cái chuyện mà cáo buộc cho Cộng sản vi phạm về nhân quyền và dân chủ, xuyên qua cái buổi sắp được tổ chức ở Geneva ngày 5 tháng 2 sắp tới đây, gọi là kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Việt Nam, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng, thưa với anh, sắp tới đây ngày 5 tháng 2 thì đúng như anh nói, thì sẽ ở Geneva Thụy Sĩ sẽ diễn ra một cái cuộc họp toàn thể các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mà trong đó có Việt Nam là những cái nước mà vừa mới được bầu vào với số phiếu khá cao, mà họ đã dùng cái kết quả này để mà tuyên truyền trong nước là tình hình nhân quyền là tốt đến mức độ mà cái uy tín về nhân quyền đến mức độ mà cả thế giới lại dồn phiếu rất cao. Nhưng mà chúng ta đã đề cập vào cái buổi phát thanh trước đã khá lâu rồi, bản chất là không phải như vậy. Thưa với anh, thì song song với cái sự kiện sắp tới thì có một cái lá thư của ông Đặng Xương Hùng, nguyên là phó lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam tại Geneva, tức là ông này công tác ở Bộ Ngoại giao, và trước khi sang Geneva làm lãnh sự thì ông này là vụ phó một cái vụ trong Bộ Ngoại giao khá quan trọng. Chắc chắn thì ông sẽ phải đảng viên và sẽ phải được người tức là xem xét rất là kỹ về lý lịch, về quá trình công tác, cống hiến cho Đảng Cộng sản, cho chế độ. Thế nhưng mà theo những cái bản tin ở trên mạng và qua cái sự trả lời của ông ấy với đài RFA mới đây, thì chúng ta được biết là tháng 10 năm 2013, nhân cái việc mà ông ấy được phân công sang công tác ở Thụy Sĩ, thì ông ấy quyết định là ly khai khỏi Đảng Cộng sản và tuyên bố là chống Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng không chống lại con người, không chống lại các bạn trong ông ấy trong Bộ Ngoại giao, càng không chống nhân dân Việt Nam. Ông ấy chống là duy nhất là cái Đảng Cộng sản độc tài toàn trị. Đấy. Và ông ấy là cũng tính toán rất là kỹ, đầu tháng 2 này sẽ có một cái cuộc họp về kiểm điểm về tình nhân quyền. Mà thưa với anh, như chúng ta đã biết ấy, thì ông đã gửi bức thư cho các bạn trong Bộ Ngoại giao, và ông ấy nói rõ như đúng như trong nội dung bức thư là các bạn trong Bộ Ngoại giao, trong các cái ngành mà có liên quan, các ngành hữu quan có liên quan sẽ sang cùng tham dự cái phái đoàn của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền này, là biết rõ Việt Nam vi phạm nhân quyền là như thế nào, biết rõ nhất, vì các vị này có rất nhiều thông tin, các vị có rất nhiều những cái tài liệu trong nước của các cái ngành trong nước người ta báo cáo trong cách đầy đủ. Thế nhưng mà các vị lại đang bị Đảng Cộng sản, đang bị Bộ Ngoại giao, đang bị lãnh đạo là chi phối, phải viết một cái bản báo cáo mà có lợi cho chế độ, cho nhà nước, cho Đảng Cộng sản. Đấy, thì cái này ông bộc lộ rất là rõ. Thế thì đây là một cái đòn phải nói là rất là choáng váng cho phái đoàn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông ấy lột tả ra cả, là phanh phui ra cả ánh sáng ban ngày, là phái đoàn Việt Nam là thường có những cái thủ đoạn như là mua chuộc các cái phái đoàn khác. Đấy, như vừa rồi là như theo bức thư của ông là mua chuộc các cái, mua chuộc lôi kéo những cái phái đoàn. Đấy, như là đoàn Kazakhstan, đoàn Croatia, đoàn một đoạn nữa, thưa với anh, để mà mời họ đi ăn cơm này, rồi là phong bao cho họ này, thế rồi là để ngỏ ý là anh làm dễ cho tôi thì tôi sẽ làm dễ cho anh. Tức là một ý nói rằng là về vấn đề nhân quyền thì các anh đừng bới móc chúng tôi, về các anh đừng soi mói chúng tôi, các anh đừng lôi những cái việc mà chúng tôi vi phạm nhân quyền trầm trọng ra. Chúng tôi là cái thành tích nhân quyền chúng tôi còn tồi tệ thì các anh lời cho tôi. Thì khi đến lượt các anh kiểm điểm thì tôi cũng lại thưa với anh, tôi bao che cho anh. Đấy, ông nói rõ, rất là rõ trong cái bức thư như thế. Thì qua cái chuyện này thì thưa với này, chúng ta thấy rằng là ông Đặng Xuân Hùng là một cái người mà có lương tâm. Là tuy rằng là một cựu đảng viên và cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng mà ông đã thưa với anh, ông cũng không thể mà tiếp tục ngậm bồ ngậm, tức là ngậm miệng ăn tiền nữa. Mà khi mà có cái gì mà được đi ra nước ngoài thì ông ấy xin tị nạn và tuyên bố là từ đây là cuộc đời ông ấy dành cho cái sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa nước nhà, trong đó có quyền con người Việt Nam là trọng tâm. Thưa với anh, thì tôi tin chắc rằng đây là Đảng Cộng sản thì sẽ là có những biện pháp đối phó, ví dụ sẽ viết bài để thóa mạ ông ấy, để mà nói xấu ông ấy, để mà hạ thấp những cái phát biểu của ông ấy, là mất giá trị của cái tiếng nói. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là những cái con người này là những con người người ta cũng đã xác định kỹ rồi, kể cả những cái an nguy về mặt tính mạng họ cũng chấp nhận. Thì chúng ta rất là hoan nghênh có thêm nhiều những cái cán bộ của Đảng Cộng sản mà người ta phản tỉnh, người ta đã trở về với nhân dân, người ta góp thêm vào cái lực lượng đấu tranh dân chủ những cái trọng lượng đáng kể. Thưa với anh, với quý vị.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Đức Toàn từ Hà Nội trong chương trình hội thoại với chúng tôi đương được phát ra tại Houston, tại Dallas cũng như là trên toàn thế giới qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ đại sứ quán .com. Thưa với anh Nguyễn Quốc Toàn, rất là đồng ý với anh là cái cú này đó của ông Đặng Xuân Hùng nó có thể nói là gây choáng váng cho Cộng sản Việt Nam, bởi vì từ trước đến nay mỗi lần mà có phái đoàn Cộng sản Việt Nam đến một cái diễn đàn quốc tế nào, đến New York, ở Liên Hiệp Quốc hay đến Geneva, thì họ đều phải chạm trán với lại những cái phái đoàn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, từ Âu Châu, từ Pháp, từ Đức tới, hoặc từ Hoa Kỳ tới. Thế nhưng mà lần này đó lại chính là một trong những người mà đã từng làm việc cho Bộ Ngoại giao lại lên tiếng phản ứng như thế này, thì có thể nói là bạch hóa hết tất cả những cái thủ đoạn trước đây của Cộng sản Việt Nam, bởi vì chính ông này đã từng biết những cái thủ đoạn này. Và ông Đặng Xuân Hùng, cái thư ngỏ của ông lại còn khuyên các viên chức ngoại giao của Cộng sản Việt Nam ở tại Geneva, ở bên Thụy Sĩ đó, đừng, đây là nguyên văn cái lá thư của ông, là những hành động nhỏ nhen mà các bọn vẫn làm lâu nay, thí dụ như cử người đi xếp hàng sớm để mà choán chỗ trong các buổi tham luận này, hoặc là ông Hùng cũng khuyên là các viên chức bộ ngoại giao ở Geneva đừng có nên làm những cái việc là đi thu những tài liệu của phái đoàn khác. Thí dụ như trước đây, phái đoàn của ông Võ Văn Ái từ bên Pháp sang, ông này là đại diện cho Ủy ban Bảo vệ quyền làm người phân phát, thì những cái phái đoàn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở tại Geneva đó, tòa đại sứ ở đó đó, lại đi thu hồi phân phát hoặc là phá rối cái chuyện này. Mà theo như ông Đặng Xuân Hùng, đây là một cái hành động rất là nhỏ nhen, tầm thường, cản trở cho những cái sinh hoạt mà đứng đắn quốc tế, mà những cái người quan sát viên cần phải biết rõ sự thật và thoải mái khi mà tham dự. Thì đây cũng là một cái đòn khá là phức tạp và khá nhức đầu cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, mà chắc anh Toàn, như anh tiên đoán thì thế nào rồi cũng có cái phản ứng hoặc những cái bài báo nhắm vào ông Đặng Xuân Hùng để bôi nhọ, để nói xấu ông thôi. Vâng, thì bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, anh Nguyễn Các Toàn. Thì anh có những cái tin tức gì để mà loan báo thêm trong cái chương trình ngày hôm nay không ạ?
Vâng, thì thưa với anh thì hiện nay thì sáng nay tôi cũng có nhận được cái điện thoại của Phạm Hồng Sơn, tức là cũng là một trí thức trẻ đấu tranh mà chúng ta không biết tên tuổi đấy, báo tin là sẽ có một cái phái đoàn của anh chị em tù nhân lương tâm và chính trị, người ta sẽ đến thăm thôi. Mặc dù là gần đây vì lý do sức khỏe và cái công việc mưu sinh trong nước thì tôi cũng không ít tham gia viết bài, nhưng mà thường xuyên là có mặt trên các cái hệ thống phát thanh của hải ngoại, như là đài phát thanh của anh Dương Phục, đài phát thanh tiếng nước tôi của anh Hoàng Bách, rồi là đài Văn TV 55.2 của bà Ngọc Bích, vân vân. Thì thưa với anh, thì Phạm Hùng Sơn có nói rằng là đấy là những người mà đấu tranh lâu năm mà xưa cũ, tuy rằng họ hiện nay ít xuất hiện trên báo mạng, nhưng mà đấy là những người mà cũng đã đi trước rất lâu, thì anh chị em nên đến. Thì tôi bảo tôi sẵn sàng tôi tiếp ngày này, chắc là trong một hai hôm tới họ sẽ lại. Và cách đây là khoảng 15 phút thì Linh Mục Phan Văn Lợi từ trong Huế thì gọi điện ra thì thăm hỏi chúc Tết thôi. Thưa với anh, thì có một số tin tức thế. Thế còn vừa rồi tôi cũng không phải tính toán kỹ là có nên đưa cái việc mà trường hợp là công an vừa rồi là song song với cái việc mà bắt rồi bắt giữ mấy người đến, nhiều người đến thăm anh Phạm Văn Trội Thường Tín, đánh đập người ta rất là dã man, như là vụ đánh Huỳnh Ngọc Tấn, rồi bắt giữ Phạm Bá Hải, rồi lăng mạ chửi với Lê Thị Công Nhân, rồi sau đó một đợt thứ hai nữa là tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, Nguyễn Lương Thắng đến thì cũng bị sách nhiễu y hệt như thế, nhưng mà không có đánh đập. Thế nhưng mà song song với cái việc này thì thưa với anh, thì ngày 10 tháng vừa rồi, 10 tháng 1 ấy, thì nhà báo Dương Thị Xuân thì có định dựng lại như thế một cái nhà cấp 4 ở trên cái mảnh đất mà cô gia đình đã mua cách đây mấy năm, nhưng mà đã bị phá đi phá lại nhiều lần, thì công an vẫn không buông tha, đã đưa như thế là mấy xe ô tô nhỏ đến, mấy chục người đến phá, khi mà gia đình vừa mới dựng được cái khung nhà lên, đóng gỗ cốt pha để định làm cái chỗ chui ra chui vào. Thế thì như vậy là hoàn toàn, thưa với anh, những cái nội dung thông điệp của ông Nguyễn Tấn Dũng là sẽ tuyên bố là sẽ mở rộng dân chủ, tuyên bố là nhân dân được tự do làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép, còn cán bộ và hệ thống công quyền chỉ được làm những cái gì mà luật pháp là cho, thì thưa với anh là hoàn toàn là giả dối và mị dân mà thôi. Qua mấy cái sự kiện mà tôi vừa mới nói mà diễn ra trong năm 2014 này thì thưa quý vị, nó là một cái nó có thể nói rằng lột mặt nạ toàn bộ những cái lời giả dối của ông Nguyễn Tấn Dũng về dân chủ hóa đất nước, về mở rộng dân chủ. Cho nó thẳng thế. Thế cuộc đấu tranh của chúng ta là phải tiếp tục, là phải là kiên trì, và chúng ta phải kiên định cái mục tiêu là đấu tranh vì cái sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà. Chứ còn chúng ta không thể tin vào những cái lời đường mật của những cái quan chức cộng sản, những nhà lãnh đạo của cái chế độ độc tài toàn trị hiện nay, thưa với anh và với quý vị. Thì nhân dịp mà chỉ còn ít giờ nữa thì bước sang năm Tháng Ngọ, thì tôi rất là hoan nghênh anh Dương Phục đã có một cái cuộc gọi điện viễn liên từ Mỹ về để phỏng vấn tôi. Tôi chúc đồng bào sang năm mới có nhiều sức khỏe, dồi dào, làm ăn tấn tới và phát đạt, và có những cái đóng góp thiết thực tùy theo hoàn cảnh mình cho cái sự nghiệp đấu tranh vì dân chủ hóa đất nước, nước nhà sớm thành công. Và tôi tin chắc rằng là cái ngày đoàn tụ đồng bào hải ngoại và đồng bào quốc nội, đồng bào miền Nam, đồng bào miền Bắc sẽ được xếp chặt tay nhau đứng trong một cái mái nhà đa nguyên đa về đảng dân chủ tự do. Vì chỉ có khi như thế, thì chỉ khi có một cái cơ hội như thế thì chúng ta mới đưa đất nước Việt Nam ra cất cánh thật sự. Còn hiện nay tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang duy trì thì chẳng qua là, thưa với anh, là bằng những cái phương cách này, thủ đoạn kia để họ cố duy trì cái đế chế độ độc tài toàn trị mà thôi. Đấy, thưa với anh, thì chúng ta không thể tin được và chúng ta tiếp tục cái công cuộc của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và xin chúc sức khỏe mọi người.
Cảm ơn. Dạ, rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Cát Toàn đã luôn cộng tác với đài chúng tôi để mà cho biết những cái tin tức sinh hoạt của các nhà tranh đấu ở trong nước. Nhân dịp mà sắp qua năm mới, xin kính chúc anh Nguyễn Cát Toàn cũng như các nhà tranh đấu ở trong nước luôn luôn được đầy sức khỏe và sẽ quyết tâm liên kết với nhau để mà tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước cho đến ngày được thành công. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thế Toàn. Xin chào anh.
Vâng.
Hẹn gặp lại. Xin tới.
Chào anh Dương Phục. Cảm ơn tất cả mọi người.